Phải chăng dự án ưu sinh của giáo phái Hindu Ấn Độ là một kiểu thanh lọc chủng tộc kiểu Đức Quốc xã? Singapore thử nghiệm mô hình bán xe hạng sang kiểu tự động. Liệu Anh Quốc có bỏ chế độ ăn trưa miễn phí ở tiểu học cho học sinh nghèo? Canada quan ngại bùng phát hiện tượng nghiện thuốc giảm đau. Và Polynesia sắp có dự án xây đảo nhân tạo cho tị nạn khí hậu. Đây là những chủ đề một tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, từ nhiều năm nay, một tổ chức có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa theo đạo Hindu đã thực hiện một chương trình gây nhiều tranh cãi, đó là hỗ trợ phụ nữ mang thai để có được những đứa con hoàn hảo, to lớn và có nước da sáng sủa, áp dụng nghiêm ngặt những nguyên tắc của y học cổ truyền Ayurveda và chiêm tinh. Tất cả những yếu tố này làm cho người ta liên tưởng đến dự án điên rồ thanh lọc chủng tộc của Đức Quốc xã. Từ New Delhi, thông tín viên RFI Sebastian Farsi giải thích.
Nhóm Arogya Bharati, chi nhánh y học của tổ chức thiện nguyện viên quốc gia RSS, một tổ chức bán vũ trang theo đạo Hindu rất có thế lực tại Ấn Độ, đưa ra dự án này. Chương trình được tiến hành dưới sự chỉ đạo của các giáo sư Tây y và y học cổ truyền Ayurveda thuộc bang Gujarat. Đối với những cặp vợ chồng tín đồ Hindu muốn có con, họ hướng dẫn kèm cặp qua nhiều giai đoạn. Cụ thể là 3 tháng trước khi thụ tinh, cặp vợ chồng phải tuân thủ chế độ ăn uống và lễ nghi tôn giáo chặt chẽ nhằm tinh lọc phối tử. Nhà chiêm tinh quyết định ngày vợ chồng giao phối. Vợ chồng không được có quan hệ tình dục trong suốt 9 tháng người vợ mang thai. Chế độ ăn uống của người mẹ phải giàu chất canxi và dùng bơ tinh chế. Trả lời nhật báo Indian Express, nhóm thực hiện dự án cho biết mục đích của phương pháp này là có một đứa con hoàn hảo theo đúng ý muốn để tạo ra một nước Ấn Độ hùng cường. Họ khẳng định rằng quy trình nói trên giúp thanh lọc gen ADN. Nhờ vậy, một cặp vợ chồng nhỏ thó, có chỉ số thông minh thấp và nước da sậm màu thì vẫn có thể sinh ra được những đứa con cao to, có chỉ số thông minh cao và có nước da sáng sủa. Lời bảo đảm này đương nhiên là cường điệu, cho dù người ta có thể hiểu được rằng chế độ ăn uống giàu canxi và chất khoáng đối với một phụ nữ mang thai thì sẽ giúp có được đứa con khỏe mạnh hơn.
Dự án này gây tranh cãi mạnh mẽ bởi vì các đệ tử Hindu giáo đã lấy cảm hứng từ thuyết chủng tộc nảy sinh ở châu Âu vào cuối thế kỷ 19. Đó là tính ưu việt của chủng tộc Aryan, một dân tộc gần như thần bí, có vóc dáng to cao và nước da sáng. Tộc người này dường như đã tới Trung Á và sinh sống ra các vùng núi Himalaya cách nay hàng ngàn năm. Các tín đồ Hindu khẳng định không can thiệp vào quy trình sinh nở tự nhiên, nhưng phương pháp của họ chắc chắn là một dạng của thuyết ưu sinh dựa trên các nền tảng tôn giáo. Mục đích của họ là củng cố cái gọi là chủng tộc Hindu tại một quốc gia có tới 180 triệu người theo đạo Hồi. Mua một xe ô tô hạng sang như đi mua một thanh sô-cô-la tại một máy bán hàng tự động giờ không còn là chuyện khó. Mời quý vị cùng với tạp chí Thế giới đó đây đến Singapore. Từ tháng 12 năm 2016, một cửa hiệu bán xe ô tô tự động cao 15 tầng, hoàn toàn trong suốt, luôn được thắp sáng, đã xuất hiện trên đảo quốc. Tại đây, khách mua có thể tìm thấy đủ kiểu dòng xe hạng sang nổi tiếng như Ferrari, Porsche hay Lamborghini. Những chiếc xe này được xếp chồng lên nhau như là những lon soda trong chiếc tủ kính máy bán tự động. Theo mô tả của thông tín viên Mark Gobede, cứ như là một món đồ chơi, chỉ cần một bệ nâng đỡ trượt vào gầm xe, nâng lên hay hạ xe xuống 15 tầng lầu, chỉ cần một cái nhấp chuột, ông Gary Hong, tổng giám đốc Autobahn Motor, đặt ngay dưới chân cô một chiếc Ferrari mới cáu.
Từ ứng dụng của chúng tôi trên máy tính bảng, khi quý vị nói muốn xem xe, tôi bấm chọn xem, xe ô tô sẽ được đưa xuống từ gian bán hàng tự động. Từ lúc bấm lệnh gọi xe cho đến lúc đưa xe xuống từ tầng cao nhất chỉ mất có 2 phút.
Một khi xe được đặt trước mặt, người mua có thể làm một vòng xem xe. Nhưng làm thế nào ông Gary Hong có ý tưởng về gian hàng bán xe tự động này? Ông giải thích tiếp với Mark Gobede.
Đất đai ở Singapore rất đắt đỏ. Chúng tôi buộc phải tìm một giải pháp để trưng bày được nhiều xe nhất có thể. Chúng tôi đã nghĩ đến nhiều cách, như tòa nhà bán xe tự động 2 tầng chẳng hạn. Nhưng rồi một ngày, tôi đi tìm mua một món đồ chơi cho con trai. Lúc ấy, con tôi đang tìm một chiếc xe ô tô, tôi đứng đợi và tôi tự nhủ. Hay thật, những chiếc hộp bày hàng được xếp chồng lên nhau chính là giải pháp của tôi. Chính từ lúc đó, chúng tôi tự nói, chúng tôi có thể làm giống như thế, nhưng mà là cho xe thật.
Một mô hình bán hàng tự động mới hấp dẫn đang thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân đảo quốc. Vấn đề là làm thế nào thuyết phục người xem chấp nhận bỏ tiền túi để mua xe mà không có người giải thích hay tư vấn. Do trong tâm khảm của nhiều người, yếu tố con người là không thể thay đổi được. Thời kỳ ăn trưa miễn phí ở các trường tiểu học ở Anh là sắp qua. Đây cũng là một phần trong chiến dịch vận động bầu cử quốc hội ngày 8 tháng 6 tới đây của nữ thủ tướng Anh Theresa May. Đảng bảo thủ tại Anh của nữ thủ tướng cho rằng những bữa trưa miễn phí hiện tiêu tốn nhiều ngân sách nhà nước. Thay vào đó sẽ là những bữa điểm tâm, giá chỉ bằng có 1/10 so với bữa trưa. Ý định này đã từng được người tiền nhiệm là thủ tướng David Cameron đề xuất, nhưng sau đó buộc phải hoãn lại do gặp phải sự phản đối của phe đối lập, những người chủ trương tự do dân chủ. Thông tín viên RFI tại London, Marina Daras giải thích vì sao Thủ tướng May trở lại với ý tưởng này.
Cho đến trước năm 2014, con cái của những gia đình khó khăn đi học có thể được hưởng chế độ ăn trưa miễn phí ở trường cấp tiểu học. Vấn đề là hiện có rất nhiều gia đình không đủ tiêu chuẩn để hưởng chế độ này nhưng lại không có đủ khả năng đóng tiền căng tin cho con. Với mức giá 2,3 bảng Anh một bữa ăn cho một trẻ em, nhà nước chi ra tổng cộng 480 bảng Anh, tức là hơn 560 euro cho một trẻ cho một năm học.
Đương nhiên, đề xuất này của nữ thủ tướng Anh đã gặp phải nhiều lời chỉ trích từ các đảng phái chính trị đối lập. Đặc biệt là ông Jamie Oliver, một đầu bếp nổi tiếng nhưng lại là gương mặt rất bình dân. Ông đấu tranh cho chương trình vận động giảm tỷ lệ trẻ bị béo phì. Đối với ông, việc rút bữa ăn miễn phí mà trước hết đó là những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là một hành động phớt lờ tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ đang bùng nổ ở Anh Quốc. Chính quyền Canada đang phải đối mặt với một vấn đề y tế, đó là tình trạng lạm dụng chất opioid có trong các loại thuốc giảm đau được chỉ định cho các chứng đau nhức mãn tính. Việc sử dụng quá liều loại dược phẩm này đã làm cho 2.300 người tử vong tính trên toàn quốc từ năm 2015, tức là cao hơn số nạn nhân qua đời vì SIDA trong những năm tồi tệ nhất. Theo thông tín viên Pascal Jericholas tại Quebec, thị trưởng của 13 thành phố đã yêu cầu chính phủ phải có một kế hoạch khẩn cấp nhằm chống lại hiện tượng lạm dụng thuốc này.
Chỉ cần một liều 150mg fentanyl là đủ để giết chết một con nghiện lạm dụng thuốc này, một loại dược phẩm mạnh gấp trăm lần chất morphine và gây ra những cảm giác sảng khoái giống như chất heroin. Dù là để trị đau nhức hay là trích nghiện, chất opioid đang hoành hành tàn phá tại Canada, đặc biệt là tại bang British Columbia. Mỗi tháng tại đây có 120 người chết vì sử dụng chất này. Kể từ giờ, lính cứu hỏa, cảnh sát, các nhóm cấp cứu đều có sẵn thuốc giải Naloxone để xử lý những ca sử dụng quá liều chất opioid. Các thị trưởng trong liên đoàn các thành phố Canada muốn có những biện pháp bổ sung để điều phối cuộc chiến tốt hơn. Họ yêu cầu được tiếp cận những cách điều trị thay thế khác nhanh chóng hơn cho con nghiện. Tại một số tỉnh, chẳng hạn như Ontario, vẫn còn thiếu các dữ liệu cụ thể về những ca tử vong liên quan đến chất gây nghiện. Các thành phố muốn biết rõ liều lượng fentanyl mà các bác sĩ được quyền kê toa cho bệnh nhân và mục đích chống lại tệ nạn này ra sao. Pascal Guericola, Québec,
RFI. Utopia 1516 của Thomas More, triết gia sử gia người Anh. Thành phố mặt trời năm 1602 của Tommaso Campanella. Tân Atlantis 1624 của Sir Francis Bacon và một thành phố nổi 1870 của Jules Verne đều là những mô hình thành phố nổi trên những đảo nhân tạo mà các triết gia, nhà văn đã mơ tưởng đến từ bao thế kỷ nay. Nay giấc mơ này có lẽ sắp trở thành hiện thực. Với lập luận nước biển dâng cao, có nguy cơ xóa sổ nhiều quốc gia, tổ chức phi chính phủ Mỹ Institute Seasteading trong một chiến dịch quảng bá thuyết phục ở quần đảo Polynesia thuộc Pháp đã đề xuất một dự án điên rồ, đó là tạo xây dựng các đảo nổi mà trước mắt là đặt các đảo nhân tạo này ở vùng biển Tahiti. Một biên bản ghi nhớ đã được ký tại San Francisco giữa chính quyền Polynesia và tổ chức phi chính phủ Institute Seasteading hồi tháng Giêng năm 2017. Các đảo này có thể tồn tại dưới dạng tự cung tự cấp và sẽ đón nhận các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đảo nhân tạo sẽ được hưởng quyền tự chủ về chính trị tương đối rộng rãi và điều này cho phép thử nghiệm những kiểu chính phủ mới trong lĩnh vực quản lý điều hành một vùng lãnh thổ. Trả lời câu hỏi của Elodie Largenton, phóng viên đài RFI, ông Randy Henschken, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Mỹ cho rằng tình hình đang trở nên khẩn cấp.
Từ 25 đến 40 năm nữa, hàng chục đảo Polynesia có nguy cơ biến mất. Đó là trường hợp quần đảo Tuamotu. Chúng tôi đã đến đó hồi tháng 9 năm ngoái. Thị trưởng của một đảo san hô đã đến gặp chúng tôi và đề nghị tiến hành ngay dự án này bởi vì hòn đảo đã phải hứng chịu những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu.
Xây các đảo nổi, cụ thể đó là những khối bê tông có thể lắp ghép được với nhau, đặt trong các vùng biển, không bị ghìm giữ xuống đất. Dự án này có vẻ ngông cuồng, nhưng thực ra không phải là mới mẻ gì. Ví dụ năm 2011, một công ty của Nhật đã bắt đầu thử nghiệm dự án tương tự ở Kiribati, một quần thể các đảo và đảo san hô nhỏ ở Thái Bình Dương.